Tác phẩm Bút ký bông sen. Tác giả Thiền Tuấn, Thích Quảng Trung. Tu viện Linh Thứ, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lời ngỏ. Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Hiếu cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu cảm đến đất thì vạn vật sinh sôi, hiếu cảm đến người thì mọi phước lành đều đến. Thiên kinh vạn điển hiếu hành đi tiên, ngàn quyển kinh vạn quyển sách lấy hiếu hành làm đầu. Chúng tôi có lời tán thán khâm khen cho tất cả những người con biết nghĩ đến cha mẹ. Tình cảm cha mẹ đối với con cái là ân tình sâu nặng mà tác giả của tập sách nhỏ này chia sẻ với chúng ta. Đây cũng là một sự việc thương tâm trong đời mà tất cả mọi người con đều gánh chịu. Trong câu chuyện ấy, ta còn thấy lấp lánh sự nhiệm màu của đạo Phật sống tự tại, chết an nhiên. Chúng ta tu học như thế nào cũng mong đến ngày từ giả cõi đời này bình an tự tại. Tản mạn trong lời kể, câu chuyện riêng của tác giả cũng khiến người đọc không cầm được nước mắt. Người mẹ hiền từ, cực nhọc, suốt đời tận tụy, hy sinh là hình ảnh người mẹ chung trong giai đoạn đất nước vừa hết chiến tranh. Cuộc sống bộn bề khó khăn, sâu thẳm trong ký ức chúng ta, chắc còn lưu giữ ít nhiều kỷ niệm như thế. Riêng chúng tôi xin bày tỏ ra đây đôi chút lòng mình về sự cảm nhận với thân mẫu tác giả. Được biết, cô Phật tử Diệu Minh quy y từ bé, sinh hoạt gia đình Phật tử, lớn lên lập gia đình vẫn không gián đoạn việc niệm Phật, đi chùa, tụng kinh, ăn chay và làm phước thiện. Khi chúng tôi về chùa Linh Sơn quy y thì cụ rất thương, xem chúng tôi như con. Chúng tôi trạc tuổi với tác giả. Vài năm đi chùa tụng kinh, đủ duyên lành, chúng tôi xuất gia tu học. Cụ dính ăn, bớt mặt, lo cho chúng tôi ít tiền mua sách vở để đi học xa. Cụ luôn lo cho đời sống tâm linh của mình, ngày nào cũng đi chùa tụng kinh. Trời mưa bão, cụ mặc áo mưa để đi. Cụ đi rất sớm, 7 giờ thọ trì thì 6 giờ đã có mặt, thay nước cúng Phật, quét dọn sân chùa, trong ngoài sạch sẽ gọn gàng, rồi vào thắp hương, giống đại hồng chung. Bao nhiêu cuộc lễ lớn nhỏ ở chùa, cụ đều có mặt. Chưa đến ngày trầm là về mang chén ra rửa, phơi dọn, cùng với người con gái Diệu Thanh phụng sự Tam Bảo. Ngày lễ chính mệt nhoài, vậy mà xong lễ, cụ lại về chùa phơi chén bát, úp vào đúng vị trí của nó. Quý thầy và các bạn đạo ai cũng mến thương. Cụ thường đi bộ từ nhà đến chùa, trở về theo từng bước đi niệm Phật. Có lúc con gái đòi chở mẹ đi, cụ đều từ chối. Cụ ra đi trong tình thương yêu của gia đình, đạo hữu và chư tăng ni. Căn bệnh có thể làm cơ thể đau nhức mà tâm trí cụ vẫn bình tĩnh, nhớ biết rõ ràng và bảo con đọc kinh niệm Phật. Ngày rằm tháng 7, 10 phương Phật quan hỷ cứu độ chúng sanh. Tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên là ba yếu tố trực ngộ Phật tâm. Chúng tôi tin cụ đã giảng sanh về thế giới an lành. Cuộc sống quanh ta có những điều bình dị mà rất thanh cao. Những điều ấy làm cho thế gian vô thường trở nên tươi đẹp. Bởi vậy mà biểu trưng của đạo Phật là những đóa hoa sen. Từ trong trầm luân sinh tử, chúng ta ước nguyện về thế giới vĩnh hằng an vui. Xin kính dâng niềm an vui ấy đến tất cả mọi người. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2006, Đại Đức Thích Thiện Xuân. Đã 4 năm trôi qua rồi. 4 năm trước, tôi đã có quãng đời êm đềm hạnh phúc trong mái gia đình. Có bao nhiêu là niềm vui trìu mến ngọt ngào. 4 năm trước như một giấc mơ, Tôi sinh ra trên vùng quê nghèo của đất Củ Chi. Sau ngày đất nước hết chiến tranh, cái nghèo khó luôn dây bủa con người. Tuổi thơ tôi lớn lên bên đồng ruộng dòng sông. Trong tâm hồn tôi lại hiện về dòng sông ký ức chảy biên mang qua những quanh co của số phận con người. Những trang nhật ký này không phải là dòng nước mắt khóc cho ngày đã qua, mà tôi viết lên để kính tặng bạn hữu một câu chuyện giản đơn trong diệu kỳ Phật Pháp. Phật ra đời vì nhân duyên lớn khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thứ Tư, ngày 29 tháng 8 năm 2001. Chiều hôm ấy tôi đi làm về, trời mưa lâm râm. Cái sân gạch mẹ tôi mới chà tuần trước sạch loáng, nay đã đóng rêu xanh. Tôi chạy xe chậm lại, nhìn vô nhà dưới không thấy mẹ tôi đâu, chỉ thấy ba tôi ngồi phía sau xắt lục bình cho vịt ăn. Tôi hỏi: "Mẹ đâu ba?" Đôi mắt ba tôi buồn buồn: "Chị Cúc con đưa mẹ con đi bệnh viện." Mẹ tôi bệnh hơn nửa tháng nay. Tôi thường chở mẹ đi mua thuốc ở phòng mạch bác sĩ Lưu Trúc Diên. Bác sĩ bảo mẹ tôi viêm bao tử, uống thuốc chỗ ấy thấy mẹ tôi cũng bớt, nên hôm nào đi làm về sớm tôi thường chở mẹ đi mua thuốc. Nhưng mấy hôm nay mẹ rất khó ngủ. Chị Cúc tôi chập chờn trong chiêm bao, thấy tóc mẹ tôi bay nên đã cùng chị ba tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện An Dân Tây, vì ở đây có bác sĩ quen. 19 giờ tôi cùng chị hai lên nhà chị Năm rồi đến bệnh viện thăm mẹ. Nhìn thấy các con đến, mẹ rất vui. Mẹ ngồi dậy nói chuyện từng đứa. Trông mẹ khỏe hơn hôm trước. Mẹ đưa tay ra cho tôi nắm. Bàn tay mẹ những ngón gầy gầy xương xương của người già. Mẹ tôi đã 73 tuổi. Tôi bỗng nhớ câu thơ Đường của ông Đỗ Phủ: "Thất thập cổ lai hy, người thọ 70 xưa nay rất hiếm." Tôi ngồi xuống bên mẹ. Thường ngày hiếm khi mẹ con rảnh rang được ngồi bên nhau như thế này. Móng tay mẹ ra dài, để mai con mang theo đồ bấm móng tay cho mẹ. Vì chị Cúc tôi được nghỉ phép nên chị ở lại chăm sóc cho mẹ tôi. Tối hôm sau tôi chở chị Tư lên nuôi mẹ. Anh hai tôi làm công trình An Nhân gần đó, ngày nào anh cũng mang thức ăn vào cho mẹ. Nhưng mẹ sợ đau, mẹ ăn ít lắm. Các con ép mãi mẹ mới ăn được nửa chén cơm. Bác sĩ nói mẹ thiếu máu con à. Nhưng bệnh viện An Nhân Tây không thể truyền được máu. Anh hai tôi nói với các em, sau khi mẹ xuất viện sẽ đi truyền máu ở bệnh viện thành phố để xét nghiệm. Bác sĩ phải lấy máu rất khó, tiêm hoài không được. Cả quãng đời của mẹ là quãng đời cơ cực. Mẹ vẫn thường kể cho anh em tôi nghe, hồi nhỏ mẹ ở với ông bà ngoại, gánh cao gánh trầu đi bán. Khi ngoại gả mẹ lấy chồng, bên nội tôi cũng là gia đình nghèo khó. Ông nội tôi là người đánh xe bò chở tầm vong. Ông nội tôi mất khi ba tôi mới 12 tuổi. Ba tôi thường nói rằng bàn tay tôi cầm đũa ăn cơm rất giống ông nội. Ba tôi đi cạo mũ cao su cho đồn Điền Tây. Vì có tâm trí sáng nên công việc luôn thăng tiến. Ba tôi là người có quan hệ xã hội rất khéo. Ở đâu ba cũng có bạn bè. Bà nội tôi tần tảo cho đến ngày cuối đời. Bà nội tôi sẽ lá chuối khô đi bán. Cô Năm tôi quanh năm bán mít hầm ở chợ Phú Hòa Đông. Những năm tháng khổ nghèo, đau thương khắc sâu trong tâm trí non nớt của tôi, không bao giờ xóa nhòa được. Tôi nhớ bà nội tôi nằm trên chiếc giường tre, mặc áo ấm đỏ, qua đời trong căn nhà vách đất. Tôi là đứa cháu được bà thương nhiều nhất. Nội xuống nhà chú Út ở kênh Nhiêu Lộc lượm về cho tôi chiếc đồng hồ cũ. Kỷ niệm tuổi thơ mỗi khi về thăm nội, có cây me rất to, trời giông tôi ra lượm trái chín. Nhà bác Hai Cui có rất nhiều cây thị, mùi thơm quả thị thì có gì dễ chịu bằng. Gia đình tôi đông anh em, mẹ đã cưu mang nuôi nấng ẵm bồng. Hồi ấy còn giặc giả chiến tranh, khó mà nghĩ ra được mẹ gánh gồng các con qua lằn tên mũi đạn thế nào. Chỉ biết anh em tôi vuông tròn, lớn lên đẹp trai đẹp gái. Mẹ tráng bánh tráng là bánh bèo, bánh ướt, gánh đi bộ để bán. Mẹ đi cấy mướn, nhổ cỏ thuê, làm nhiều việc khó nhọc để có tiền nuôi con. Nhà nghèo con đông, ba mẹ tiều tùy dốc hình. Các anh chị lớn của tôi phải vào đời sớm. Anh hai, anh sáu, anh bảy ở với chú ba dưới Sài Gòn học nghề. Chị ba, chị tư, chị năm đi giúp việc nhà người. Tháng 3 năm 1975, chị ba tôi phải mổ ruột thừa. Anh sáu tôi bị thương, cụt mất hai chân ở tuổi đôi mươi. Lòng chịu đựng vô bờ trong hoạn nạn của mẹ là đức hy sinh cả cuộc đời. Sau ngày giải phóng, đời sống rất khó khăn. Phải ăn cơm đồn bo bo, đồn củ mì, củ nần. Ba mẹ tôi cùng chị ba, chị năm, chị tám qua rừng Tây Nam, rừng bưng còng, đốn củi về bán. Chặt củi trong rừng rồi gánh ra rất xa mới xuống ghe. Ngày nào ba mẹ cũng chặt củi gánh củi, đường xa gánh nặng, mồ hôi chắc là ướt trên áo mẹ. Mẹ ơi, mẹ ước mơ gì? Bà với anh Chính chở củi bằng chiếc xuồng máy đuôi tôm. Bữa cơm nhà mình chỉ có rau dền, củ cải muối. Cha già, mẹ yếu, đùm bọc nhau sống trong tình thương. Chị năm tôi xin được chỗ làm ngoài lò gạch bến cây me. Đi làm chỉ toàn là đi bộ. Những năm đó, chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, cùng với bao thanh niên khác của làng quê. Anh Chính tôi lên đường về quốc. Một buổi chiều tôi đi học về, chị tám tôi và chị bảy phì từ trường bổ túc đem về một lá thư báo tử của anh Chính tôi. Em đọc đừng cho má biết, má khổ nhiều lắm. Tôi và anh Tâm vô buồng tắm, kết bằng lá đũng đỉnh, lén đọc bức thư. Trời ơi, anh Chính của tôi đã hy sinh. Anh không còn bao giờ trở về với gia đình tôi nữa. Đêm mẹ tôi ngủ, hai mớ kêu: Thành con ơi, má mong ngày anh trở về lắm. Hôm thăm anh lên Phú Giáo về, má ngã bệnh. Ngày 20 tháng 11 năm 1985, người ta đến nhà làm lễ truy điệu cho anh Chính tôi. Hài cốt anh được đồng đội chuyển về nghĩa trang thành phố. Năm 2003, tôi đến Thủ Đức nhận một giải thưởng về thơ Thành Phố Phía Chân Trời, và có dịp giao lưu kể về người anh đã ngã xuống chiến trường xa. Từ đó ba tôi bán chiếc ghe dài. Ngày ngày ba tôi cùng mẹ tôi với chị ba lội qua sông để bẻ rau mớp. Có khi mẹ lủi sâu vô với con lạch nhỏ, vì cố sức mẹ bị dợp bẻ chân. Mẹ nằm luôn bên bờ sông, không biết kêu ai cho đến khi tỉnh dậy, rồi đội bó rau mớp về nhà. Tôi, anh Tâm và chị Cúc một buổi đi học, một buổi chẻ rau mớp làm dưa bán. Chị Tám tôi chở qua Bình Dương bỏ mối. Nhà có chiếc xe đạp, chị Tám tôi đi bán bị người ta lấy mất xe. Anh em tôi ngồi học bài dưới ngọn đèn dầu khi mờ khi tỏ. Tối ngủ không có mền đắp cho đủ ấm. Nghịch cảnh khó nghèo vẫn không làm vơi đi niềm hạnh phúc trong mái gia đình. Tiếng cười nói vẫn luôn rộn ràng trong nhà với bà con lối xóm. Mẹ luôn có đức tin vào trời Phật. Hồi nhỏ, ngoại đã cho mẹ theo ban đồng nhi trong chùa đi hộ niệm. Mẹ đã quy y ở chùa Linh Sơn với hòa thượng Thích Hoàng Liên. Đêm đêm tôi với mẹ nướng bánh phồng bán trong rạp hát, rạp chiếu phim mà ảnh rộng. Từ đó tôi được xem rất nhiều phim hay. Khuya sớm, mẹ gánh bánh gói ra chợ bán. Tôi ở nhà lau lá, khuấy bột, sắc chuối, bầm rau, nấu tắm cho heo. Tuổi thơ tôi lớn lên lẫn quẩn bên cha mẹ. Gia cảnh nghèo khó đã mở ra trong tâm hồn tôi thế giới sâu thẳm của tình cảm con người. Có lần tôi với chị Mười và chị Ba bị trúng thực trứng cóc ngất xỉu. Tội nghiệp bé Ngân, bé Hạnh còn nhỏ xíu cũng bị nôn ói. Ba mẹ tôi lo lắng chạy về khắp nơi. Lúc nào trong nhà cũng không có tiền, thường xuyên phải đi tìm mua thiếu. Bữa cơm nào cũng rau luộc nước tương. Mấy năm sau, mẹ yếu, không lội qua sông bẻ rau mớp nữa. Mẹ đi bưng bánh tráng cho bà út xây. Cái nghề làm bánh tráng cực nhọc, canh nắng canh mưa suốt ngày đâu được nghỉ tay. Ngày nào cũng phải đi làm thuê, làm mướn, đâu có rảnh một ngày mà vui với con. Nhà tôi dột nát, ba tôi nằm trên chiếc giường tre. Mưa dầm vết đất ướt sập xuống đè ba tôi. Anh em tôi đi học trong buôn vàng khó khăn. Chị Cúc tôi chuyển lên học ở trường cấp 3 thì không có xe đạp. Chị đi làm ở một căng tin. Gia đình không đủ điều kiện lo cho anh Tâm theo học ngành công an. Anh phải rời xa hoài bão ấy. Chỉ có anh Sáu tôi đi làm có tiền xây lại nhà trên. Mùa hè năm ấy, anh Tâm dắt tôi đi làm ở sở sao. Đó là những năm tháng tuổi 17 của tôi. Bao nhiêu cảm xúc trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi đã nhìn thấy những gian truân của kiếp người và trong lòng cháy lên những câu hỏi khôn nguôi. Tôi thực sự xa rời quãng đời học sinh và đi làm cùng chị Cúc trong nhà máy Thiên Phú. Trái tim bé nhỏ của tuổi 18 đã rơi với dòng nước mắt đầu tiên vì chuyện học hành dở dang, đường tương lai xa vời vợi. Tôi cảm ơn 4 năm vào đời và đi làm ở công ty Thiên Phú. Từ nơi này, chị em tôi đi làm và cuộc sống dần thay đổi. Khí hậu khắc nghiệt, nhưng cái xương rồng vẫn lớn lên, vẫn trổ qua, vì nó mang trong mình sức sống mãnh liệt. Một nhà tư tưởng đã viết: hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn. Mẹ tôi vẫn theo nếp xưa. Sáng mẹ về sớm nấu cơm pha nước. Nhưng bữa cơm sáng chiều có ba mẹ và con là những bữa cơm ngon lành, hạnh phúc nhất trong đời. Mình vừa ăn cơm vừa xem tin buổi sáng trên truyền hình. Lúc đó mẹ hay hỏi con tivi chiếu phim nước nào mà đẹp quá. Tôi muốn đi lao động ở nước ngoài để cải thiện cuộc sống của gia đình. Tâm nguyện của tôi là muốn có tiền để tiếp tục việc học dở dang. Mỗi khi ra đường gặp tai nạn giao thông, nhìn thấy máu là tôi rất sợ. Nhưng bệnh tật và tai nạn trên đời thật đáng thương tâm. Cuộc sống của chúng ta thật khó biết trước được điều gì. Chuyện đi tu nghiệp sinh của tôi đành gác lại. Phải chăng cao sanh đã thấu tình mọi lẽ nên giữ tôi lại gần gũi cha mẹ? Nếu tôi đi làm ở nước ngoài có tiền mà trở về không còn mẹ để phụng dưỡng thì ân hận lắm. Ngày ngày tôi đi làm rồi trở về, đời an bình hạnh phúc biết bao nhiêu. Mẹ dạy tôi biết phước báo của việc lễ Phật, ăn chay, thương cảm mạng sống của mọi loài sinh linh. Từ trong lòng mình có những yêu thương, đạo Phật nâng đỡ tâm hồn tôi, khơi bao nguồn mạch yêu thương khát vọng. Cả tháng nay, linh cảm sao tôi đi làm cứ nôn nóng đến giờ về nhà. Mẹ nói cánh tay mẹ đau, ngực mẹ đau con xoa dầu cho mẹ. Nhân gian vốn vô thường để mẹ tôi già bệnh. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2001. Chiều hôm qua công ty cho nghỉ lễ quốc khánh. Tôi chạy xe ra chợ Tân Quy mua hoa về cúng chùa vì mai là ngày rằm tháng 7. Sáng tôi ở nhà xúc tro cho anh Tư đem ra giải ruộng, rồi tôi đến bệnh viện ở lại cho chị Cúc tôi về. Sáng nay trông mẹ khỏe hơn hôm qua. Mẹ ngủ thiêm thiếp, nghe tiếng bước chân tôi thì trở mình dậy. Tôi lấy lược chải tóc cho mẹ, đắp lưng cho mẹ, vì mẹ tôi hay đau lưng lắm. 10 giờ tôi xuống căng tin lãnh cơm. Mẹ ăn được một ít rồi uống thuốc. Mẹ nói: mẹ chỉ bớt nóng trong ngực nữa là khỏe. Qua lễ xin bác sĩ cho về. Tôi cũng nghĩ qua lễ chắc xuất viện. 12 giờ anh hai tôi nghỉ trưa. Anh hai mang cơm vào cho mẹ. Mẹ nằm nghỉ một chút thì thức giấc. Tôi nói: con với mẹ đi vòng ra ngoài một chút cho mát nghe. Tôi nắm tay mẹ qua các dãy hành lang. Mẹ muốn ngồi ở băng ghế đá nhưng mẹ sợ ở khoa ngoại có nhiều bệnh nhân nên bảo tôi đưa mẹ về phòng. Mẹ ngồi nói chuyện với các vị bệnh nhân một chút rồi vào giường. Tự dưng mẹ quay mặt sang bên tôi rồi nói: "Chắc phần số mẹ tới đây là hết rồi con ơi." Đôi mắt mẹ có làn nước mỏng, mẹ nắm từng ngón tay của tôi. "Con đem mẹ về đọc kinh niệm Phật cho mẹ." Con ngồi xuống bên mẹ thầm khấn nguyện, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho mẹ khỏi bệnh. Các dì nằm ở giường bên chạy sang nói với mẹ: "Chị đừng nói vậy, cháu nó sợ. Con ở đây với má con nghe." Dạ. Mẹ nằm yên một chút thì đỡ mệt, mẹ bảo là đóng ở ngực. Tôi lấy khăn nhúng nước bình thủy lau cho mẹ. 15:30, căng tin bệnh viện phát cơm. Tôi định cầm phiếu đi lãnh cơm thì mẹ nói: "Để mẹ đi lãnh cơm cho." Mẹ không muốn tôi làm những chuyện ấy. "Con đi lãnh cơm, mẹ nằm nghỉ đi." Tôi mang cơm về có canh khoai mỡ. Mẹ đứng lên xách ca cơm, còn tôi cầm tấm báo ra chiếc ghế gỗ trước hành lang để mẹ ăn cơm. Mẹ chỉ ăn được chút cơm và canh. Mẹ bảo tôi mang thức ăn về cho mèo vì nó đẻ được 3 chú mèo con. Con vật nào mẹ cũng thương. Mẹ cho mèo ăn cả dĩa cơm đầy, không như tôi chỉ cho nó ăn vừa đủ. Rót nước cho mẹ uống rồi, tôi ra hồ rửa chén. Tôi định lấy tấm báo kê thức ăn ban nãy bỏ vô thùng rác thì mẹ ngăn lại. Mẹ nói: "Sao con không cất lại để khi khác mình xài?" Ý mẹ nhắc tôi xài đồ phải tiết kiệm, đừng phung phí. Bây giờ là buổi chiều, nắng phía tây rọi qua ô cửa kính. Mẹ phải xoay đầu ngược trở lại để nằm cho đỡ chói mắt. Tôi soạn trong giỏ đồ thấy có sâu chuỗi, mẹ đem theo niệm Phật. 16:20, mẹ thấy mệt và khó thở. Tôi chạy qua phòng trực gọi bác sĩ Mai. Chiều thứ bảy cả khoa nội chỉ còn một bác sĩ trực. Mẹ bảo là rất muốn ói. Tôi lấy muỗng nghiền viên thuốc nhỏ màu xanh cho mẹ uống rồi vội vã chạy ra quầy gọi điện thoại về nhà. Chị hai tôi nghe điện thoại, tôi nói rằng mẹ rất yếu, lên gấp. Bác sĩ Triệu Thị Như Linh thay ca. Bác sĩ khám mắt thấy niêm mạc rất nhạt, bác sĩ tiếp oxy cho mẹ thở và truyền dịch. Chị hai, chị ba và chị mười tôi đến. Sức khỏe của mẹ tôi mỗi lúc càng yếu. Chị ba tôi khẩn thiết nhờ bác sĩ cứu giúp. Anh hai tôi đến, bác sĩ xác định bệnh của mẹ chuyển qua nhồi máu cơ tim, phải chuyển viện gấp. Bác sĩ làm hồ sơ chuyển viện nhưng mẹ yếu quá, không thể đưa lên xe ngay. Phải tiêm thuốc cầm ói, hydro, truyền một lúc 3 bình dung dịch. Khi tôi khiêng băng ca đưa mẹ lên xe cấp cứu thì mẹ nói với tôi: "Con đưa mẹ về đọc kinh niệm Phật." Sau này tôi mới nghiệm ra rằng mẹ không hề sợ chết. Mẹ chỉ ao ước sự ra đi của mẹ trong ánh hào quang của chư Phật. Đạo lầm con, tôi không thể đưa mẹ về trong lúc nguy nan. Mẹ sợ chúng con không có tiền chữa trị, hay mẹ sợ chúng con khổ khi mẹ lâm bệnh ngặt nghèo? Mẹ ơi, mẹ nuôi nấng anh em con từ thuở sơ sinh đến tuổi trưởng thành. Nay lúc mẹ hơi tàn sức kiệt, còn chưa dâng mẹ được bát cơm ly nước thì đau lòng ân hận lắm. 23:00, tiếng gọi xe cấp cứu như bóp chặt lòng dạ con. Lần đầu tiên con ngồi trong chiếc xe mà con rất sợ hãi ấy. Chị hai, chị ba, chị mười và con ngồi bên mẹ. Mẹ muốn ói nhưng sợ làm dơ ra của bệnh viện. Mẹ ráng gượng nói: "Hứng đi con." Tính mẹ lúc nào cũng sợ làm phiền lụy đến người khác, nên mẹ có bệnh mà giấu các con. Con che tay để lấy phần mẹ ói, nhưng hạt cơm còn nguyên, chứng tỏ cơ quan tiêu hóa đã không làm việc nữa. Khi đưa mẹ vào trung tâm cấp cứu Trương Dương thì đã hơn 24 giờ. tinh thần các con bấn loạn. Nhớ lời mẹ dặn, con thầm niệm Phật bình an. Con đứng bên mẹ an ủi: mẹ ơi, ráng lên mẹ. Làm sao mẹ ráng xiết nữa con? Mẹ thôi thớp từng hơi thở nặng nhọc. Bác sĩ đuổi thân nhân ra ngoài, rồi giúp con cũng lén vào canh chừng mẹ. Bệnh viện Trương Dương rất hiện đại. May mắn gặp được bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp, không phân biệt đối xử, chỉ điều dưỡng thay dịch truyền cho mẹ. Bác sĩ trưởng khoa đến chụp X-quang. Sau đó bác sĩ gọi tôi đi theo ông ra dãy nhà phía sau khu nội trú. Tôi đứng chờ ông 15 phút. Ông đẩy cửa bước ra, trao cho tôi một tấm phim lớn. Tôi mang phim vào đưa cho bác sĩ trưởng khoa. Ông chiếu phim X-quang của mẹ tôi lên màn hình. Trái tim chị em tôi như ai bóp nát khi ông nói: bệnh nhân yếu lắm, có thể không qua khỏi. Trước mắt tôi mọi vật như mờ đi. Chị hai, chị Cúc tôi chạy đi tìm anh hai. Chị ba tôi phải ra ngoài trước giữ hành lý. Chị Cúc tôi thưa với bác sĩ rằng: làm ơn cứu má con, dù chi phí thế nào cũng có khả năng. Bác sĩ nói khẽ: chúng tôi cố gắng. Con đứng cạnh giường mẹ, nhớ lời mẹ dặn, con luôn thành tâm niệm Phật gia hộ cho mẹ khỏi bệnh. Mẹ tôi đưa mắt nhìn chung quanh như tìm kiếm các con. Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh, đôi mắt mẹ dừng lại, ngân ngấn lệ, khẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ ra dấu khát nước. Tôi chạy ra ngoài lấy bình thủy, rót vào chiếc ly nhỏ. Mẹ uống được hai muỗng thấm môi. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Có phải chư Phật đang về đây không? Thị hiện bên mẹ không? Để giúp đỡ cho một đệ tử thuần thành trong giờ phút sinh ly tử biệt của kiếp người đau khổ. Nỗi đau đớn của bệnh tật không còn trên gương mặt mẹ, chỉ có sự hiền từ, bình an, thanh thản. Con biết mẹ luôn niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Có những đêm khuya giật mình thức giấc, con khẽ xuống nhà dưới, nghe tiếng mẹ lần chuỗi hạt: Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Lòng mẹ chí thành như thế, nên giờ phút lâm chung, xác thân dày dò đau đớn, mẹ vẫn nghĩ đến chư Phật, đấng từ bi cứu độ nhân sinh. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có ba vị bác sĩ đến cấp cứu cho mẹ. Bình thở oxy được thay bằng máy hô hấp, máy hỗ trợ lồng ngực cho tim co bóp. Trên màn hình vi tính, biểu đồ tim của mẹ cứ biến đổi liên tục. Chị bác sĩ tận tụy làm xét nghiệm và bài tiết cho mẹ. 3 giờ sáng, con gọi điện thoại về cho ba. Điện thoại vào lúc nửa đêm như vậy là rất bất an. 4:30, chị Tư và anh Tâm xuống. Anh em con như chim nhỏ lạc đàn, ngồi đứng không yên. 7 giờ, em Bình và anh Út xuống mang quần áo cho con. Con đau đớn nhìn thấy bác sĩ nhồi bụng mẹ. Trên loa phóng thanh, người ta gọi thân nhân đến làm thủ tục. Chúng con quay quần bên mẹ trong giờ phút lâm chung. Mẹ nằm xuôi tay. Con không thể nào tin được mẹ sẽ bỏ lại con trên cuộc đời này. Một đêm trắng lo âu, ngỡ ngàng đầy khấn nguyện cho mẹ bình an. Làm sao con có mẹ mãi mãi trong cái lẽ vô thường muôn đời của nhân sinh? Ánh mắt hiền từ bao dung của mẹ, ân đức sâu nặng của một cuộc đời nghèo khó, cứ làm trái tim nhỏ của con nghẹn ngào, thổn thức. Lòng con hướng về Đức Phật từ bi. Con và chị Tư đứng chắp tay trước ngực, đọc thập chú lăng nghiêm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Mẹ Con, A Di Đà Phật. Mẹ thanh thản chút hơi thở sau cùng. Lúc ấy 7:15 sáng. Ngày 2/9/2001, nhằm ngày rằm tháng 7 năm Tân Tỵ, đại lễ Du Lan, tiết Trung Nguyên báo hiếu, xá tội vong nhân. Ai cắt ruột con đau nhói? con không còn thấy lối nào để đi. Xung quanh con không còn thấy gì cả trong màn nước mắt. Nhưng tâm con thì bất đồng. Con và chị Tư chắp tay niệm Phật, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ độ trì, tiếp dẫn mẹ về Tây Phương Cực Lạc. Anh hai, chị hai, chị ba, chị mười, anh Tâm, em Bình, cháu Trường mắt nhòa lệ. 7:50, chị Bảy nhắc là bác sĩ ở quân y viện tất tả chạy đến. Chị cho xe học tập tự đưa mẹ ra khỏi bệnh viện Trương Dương. Về với con mẹ ơi. Chúng con đưa mẹ lên xe học tập tự. Tóc mẹ bạc phơ trong buổi sớm mai. Mẹ nằm nhẹ nhàng trong giấc ngủ muôn đời. Bên tay mẹ là quyển kinh Lăng Nghiêm. Cái chết của mẹ chấn động tâm hồn con. Con đi tha thẩn, một bước chân nặng trĩu đau buồn. Bên trong phòng cấp cứu, vẫn ám ảnh trong tâm trí con. Biết bao người rên rỉ, mê man vì bệnh tật. Nằm co quắp trên giường, không mặc được quần áo. Tháng này, ngày nọ, với quá đơn viện phí hàng chục triệu đồng, mà không chết được. Ôi, nghiệp chướng đọa đày. Ở ngoài kia thì giành giật đua chen, sát hại không kể đến lương tâm. Bồ Tát giàu ra sinh tử giáo hóa chúng sinh bằng phương tiện thiện xảo, mà chúng sinh thì đam mê, nên hạnh nguyện của Bồ Tát cứ mãi vô cùng. Sáng nay Chủ nhật, ngày 2/9/2001, lễ Quốc Khánh, đường phố đỏ thắm màu cờ, cũng là ngày rằm tháng 7. Qua các chùa đại lễ Du Lan, người ta cài bông hồng lên áo mà con mất mẹ. Chiếc xe đưa mẹ về qua chùa Linh Sơn. Trời không dương nắng, âm u. Đường vô nhà mình cũng khó. Gập ghềnh qua từng thửa ruộng, dẹp từng cây sào phơi bên trắng. Bà con cô bác đứng hai bên đường, lời than vãn cất lên não ruột. Đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời các con. Tử biệt sinh ly, trên đời này có nỗi đau nào hơn mất mẹ. Chúng con mặc áo lam vào cho mẹ. Chung quanh giường mẹ là nến với từng đóa hoa cúc hoa hồng. Con tất tả chạy đến chùa. Bạch thầy, mẹ con đã mãn phần. Theo gương của người xưa, hôm nay là ngày tự tứ, nhờ ân đức của sư thầy, nguyện cho hương linh của mẹ chúng con giảng sanh về tịnh độ. Lệ con rơi ướt áo, mắt thầy cũng đỏ que. Nhà chùa hôm ấy rất đông Phật tử và bá tánh. Nhiều người đã khóc khi hay tin mẹ mất, vì mẹ đã để lại rất nhiều tình cảm trên cuộc đời này. Tâm mà xa lìa được những dẫn đục, thời ta nói tâm ấy là tâm Phật, kinh nhập Lăng Già. Trong chánh điện, sư ông xoa đầu con an ủi. Nhà chùa từ nay đã mất một bạn đạo chân chánh, nhưng ta hoan hỷ vì mẹ con đi đúng hướng trung nguyên, không làm đường lạc lối. Sư ông đã trải qua bao cảnh vô thường của kiếp nhân sinh mà mắt già còn ngấn lệ. 17 giờ là lễ khâm liệm. Chúng con mặc áo xô tang trắng quỳ bên quan tài mẹ. Từng nhát búa đóng vào quan tài làm bấn loạn tâm hồn con. Lễ tang của mẹ được tiến hành theo nghi thức Phật giáo. Đạo tràng niệm Phật không sát sinh. Hai cành cây qua bao mưa nắng, giờ một thân cây ngã xuống, cha như một thân cây còn lại trơ trọi. Những tràng hoa sắc tím phân ưu, những dòng mây hương nối tiếp nhau của bà con cô bác thân hữu đến viếng thăm, phúng điếu, chia buồn. Hơn 1.500 khách ân nhân. Than ôi công đức vô lượng. Trong lời cảm nhận của thầy Thích Trí Hoa, lúc sinh thời cụ bà đã gieo trồng cây nhân đức. 14 giờ ngày 5/9, lễ Di Quan. Chúng con quỳ bên quan tài mẹ lần sau cuối. Đôi mắt con mơ màng tìm bóng mẹ. Tay con nắm lấy tay anh Tâm, chị Mười, anh Sáu. anh em chúng con thương nhau, mẹ hãy yên lòng nơi chính suối. Tiếng trống giáng ba đồng quan dục giả như dứt từng đoạn ruột. Xe nhà vàng đợi sẵn đưa linh cữu mẹ đi. Đoàn xe tang qua con đường làng quanh co, rợp bóng tầm vong. Sớm nhà ai cũng chạy ra nhìn, rồi dừng lại lễ Phật chùa Linh Sơn. Tiễn mẹ đi hai hàng Phật tử, rước mẹ về Phật ngự tòa sen. Đoàn xe tang qua chợ Phú Hòa Đông, đình làng, qua đường đất đỏ vào nghĩa trang thành phố. 14:30, trời đang nắng gay gắt, mây ở đâu kéo đến phủ đầy bầu trời, khiến cả bầu trời âm u mát rượi. Từng cành bông vàng thọ, bông huệ trắng, bông cúc vàng, từng nắm đất ân tình tiễn mẹ xuống mộ sâu. Còn bao nhiêu điều con chưa nói cùng mẹ, còn bao nhiêu điều mẹ chưa nói cùng con, mà nay đã thành âm dương cách trở, ngàn đời vĩnh biệt. Ai cắt lòng con đau nhói. Vừa hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã sau 3 ngày đêm khô ráo. Cơn mưa như một niềm trắc ẩn, hay chính lòng con cũng ngập tràn mưa đổ. Một cái gì cũng vừa dở ra trong con về sự cảm nhận cuộc đời. Thế gian vô thường không bền chắc, thực hành lời Phật dạy, đem cả tín tâm niệm Phật thì có cảm ứng với thế giới Phật Đà. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ban đại diện Phật giáo Nguyên Củ Chi, chùa Phước Quang, chùa Bủ Ân, chùa Pháp Bửu, chùa Linh Sơn, Phật đường Tân Quy, Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Hòa thượng Thích Huệ Tiếp, Thượng tọa Thích Trí Hoa, Đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân, chùa Ấn Quang, quận 10, Sư cô Thích Nữ Diệu Thảo, những đường chùa Tường Quang, quận 2, Sư cô Thích Nữ Diệu Phong, tỉnh xá Ngọc Liên, nhà truyền thống Củ Chi, trung tâm văn hóa Củ Chi, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa Đông, Hội đình Phú Hòa Đông, Hội người cao tuổi, Ban Thương binh Xã hội, Quý thông gia, bà con nội ngoại, đông đảo Phật tử và thân hữu, bà con cô bác, gia đình vô cùng biết ơn. Nhật ký ngày 17 tháng 9 năm 2001. Sáng nay con dậy sớm mà trong nhà nhìn quanh quất không có mẹ, con buồn lắm. Hồi đó sáng nào con dậy, mẹ cũng pha sẵn ly sữa để trên bàn cho con uống. Mẹ hai trái sơ ri chín để vào ca dành cho con. Con đi làm về khuya, mẹ luôn nấu nước nóng cho con. Chiều con đi làm về sớm, con với mẹ đi chùa. Mẹ đi chùa về thường mua cháo cho ba. Nhà mình có mẹ êm đềm hạnh phúc. Ngày mùa đập lúa về, một tay mẹ sàng sảy phơi phóng cho lúa khô. Vì tính mẹ hay lo xa, mẹ luôn gánh nước, chặt củi để dành mùa mưa tới có chùm. Mẹ luôn lo đến ngày mai. Chiếc giường của mẹ nằm giờ dán que. Bây giờ có đi tìm khắp thế gian cũng không có mẹ. Người mẹ nhân hậu hiền lương, chỉ lo cho người khác, đâu nghĩ đến thân mình. Tối nay con vẫn ngồi chờ cửa mẹ. Con nghĩ là mẹ đi chùa chưa về, hay mẹ còn ở ngoài vườn tưới mấy dây tiêu, dây trầu, chăm sóc cho vườn bạc hà, rau thơm. Mẹ luôn làm việc không ngơi tay. Con nhìn lên bầu trời với những tháp mây muôn hình vạn trạng. Con biết bao cảnh giới trong vũ trụ này, đâu có điều gì là mất đi. Sự chết sống chỉ là thay đổi hình thức tùy theo tâm thức. Nhật ký Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2001. Từ hồi nào đến giờ, chưa có điều gì làm con buồn hai ngày. Tâm hồn con vô tư đến vậy. Từ ngày mẹ mất, chiều nào con đi làm về, nhìn nhà cửa vắng que cũng thật buồn. Bữa cơm chỉ có ba và con. Khi con đến nhà bạn Lưu, con thấy bạn có mẹ. Mẹ nó lo cho nó, dặn nó chạy xe cẩn thận, dặn nó đi về sớm. Còn con không còn mẹ để được dặn dò. Con chạy ra ngoài sao mà tủi thân. Cuộc đời này con bơ vơ, không còn ai thương con sâu nặng như mẹ. Buổi sáng khi con thức dậy, con chạy xuống nhà dưới, con thấy ba nấu cơm. Con hiểu rằng những ngày tháng sau này của ba và con chỉ là sống để mà sống thôi. Chiều tối con chạy vô thăm mẹ. Hoa chị Cúc cắm trên mộ vẫn còn tươi nguyên thơm thảo. Giữa đất rộng trời cao, con cúi đầu lễ Phật. Mẹ bỏ thân người nhiều đau khổ về nơi cõi Phật quang minh. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cuối. Mấy năm sau, con vẫn không quên được cảm giác trống vắng mỗi buổi chiều đi làm về. Dù gia cảnh đã nhiều thay đổi, nhưng trong lòng con vẫn thấm đẫm lời Phật dạy về thế gian vô thường, hạnh phúc thế gian bèo tan mây hợp. Người ta có hai nơi để đi về mỗi ngày là chỗ làm và mái gia đình. Nhưng hai nơi đó có thực sự là không phiền não hay không? Hay nó luôn làm cho chúng ta nhức đầu mỏi mệt? Nói sao hết những nỗi buồn mà cuộc đời dành tặng cho con. Con luôn tự nghĩ mình phải mang cái nghiệp của con lật đật, vì chưa có phút nào được yên thân. Nhưng duyên mai của người Phật tử là nhờ ứng dụng đạo vào cuộc sống mà chuyển hóa khổ đau. Lời Đức Phật dạy hơn 2000 năm trước mà con đâu có duyên là lãnh hội. Hôm nay dòng đời bão táp mới chợt nhận ra. Cuộc đời này có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, sự sum vầy tan hợp làm sao tránh khỏi trong mỗi đời người. Nhân duyên kết hợp, nhân duyên tan rã. Kết hợp mà không tan rã là điều không thể có. Mỗi một giờ khắc được sống, được hiện diện trong cõi đời thật mong manh và đáng quý biết nhường nào. Tuổi trưởng thành của con trong những ngày tháng đất nước đổi mới và hội nhập thế giới, bao nhiêu thành tựu kinh tế xã hội được ghi nhận là sự nỗ lực của khối đại đoàn kết dân tộc. Mỗi một tiến bộ về đời sống hôm nay có được là ân huệ từ bao người vun đắp. Đạo Phật đã thắp lên trong lòng chúng sinh nguồn sống yêu thương mỗi người mỗi loài, có trách nhiệm vun đắp cuộc đời, bởi cuộc đời này nặng triệu nghĩa ân. Con cùng với triệu triệu người con, trong mùa tháng hội lễ Vu Lan, chung nén tâm hương niềm ước nguyện phụ mẫu vô cùng Phật hóa thân. Thiện Tuấn, Thích Quảng Trung.